Bây giờ tu một giờ nhưng mà ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu một giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc, người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói một giờ đó là giờ chứ của mắt phàm thôi, chứ không có cái chuyện một giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện một giờ. Người ta nói để mắt phàm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm thì không đắc pháp. Cái ngụ ý khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý, chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nói, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm mở, là chuẩn bị cho người ta hỏi. Cái đó là một cái phương pháp trị bệnh, để cho người được nghe, mà người nào chịu hỏi người đó được tu. Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời, làm ít lợi cho người, nhưng mà không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích. Chỉ có người tu nó mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu tu xê đi lên nó mới đo được. Thấy chưa? Còn nó không chịu cứ xe đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi. Không, nó là cái tâm nó thanh thản, nhưng là nó được sự chứng giám thôi. Nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risque. Thấy không? Mà nó muốn risque đi lên, nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên đó, thì nó mới thanh lọc mới được đi lên. Mà chính tự nó thanh lọc nó mới tới nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lập, sao nó tới nào? Thấy không? Cho nên cái vô vi này không phải là nói số 1, nhưng mà tu vô vi này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy. Nó phải có cái đó. Đúng như vậy, ai cũng nhìn nhận là có lòng điển đó. Mà những người kêu, những người mà không tu cái này, kêu nói gì luồng điển là họ chơi với không biết cái gì. Họ làm cái gì tốt, làm gì mà rốt cuộc chỉ được chứng minh một chút thôi. Không biết cái gì là điển, nhưng mà họ thực hiện cái tự tâm. Họ thấy làm điều đó, họ thấy họ khỏe. Mà nếu không làm điều đó, họ thấy họ bệnh, thì bắt buộc họ làm. Thần linh sẽ ghi chép, chứng giám họ. Họ giúp đỡ. Mình tu đây là tự làm. Tự làm, tự chịu, tự tiến. Tất cả mọi đều tự làm hết. Không học làm ông trời thì phải chịu mọi sự khó khăn, mà phải mọi sự thử thách, mọi sự phải mình chứng nghiệm chứ không nghe xuôi. Đó, phải chứng nghiệm, thực hành và chứng nghiệm, phải như vậy. Còn nếu không thực hành, không có chứng nghiệm, không có tâm, không có an, càng tu càng động. Thế đó, người ta nói ông tiên, tôi không làm được ông tiên mà. Không thấy tôi phải động, phải không? Cho nên tôi tìm tại sao tôi kẹt. Tiên là nhẹ nhưng mà tôi là nặng, là cái gì chỗ gì kia là nặng, tại tôi ràng buộc cái gì trong này, tôi có cái chỗ nào bị buộc không? Cho nên nhờ điểm đạo là chỗ đó, tôi bị buộc rồi làm sao tôi đi. Bởi vì tôi bốn bánh xe, tôi buộc hết bánh mà tôi cứ muốn đi lên bên kia làm sao đi được. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong đó nó có tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, cho mình kẹt chỗ nào. Mình phải công khai thanh bạch đối với trời Phật. Kẹt chỗ đó phải giải quyết cho nó được. Thực hành và tôi giải quyết cho tôi được. Và tôi phải rất rõ đó là chân lý. Mà rõ đó là mức tiến tôi mới làm, chứ nếu mức đó, chỗ đó thuộc lùi tôi không làm. Cái chỗ đó là bị kẹt là tôi phải mở ra. Sân tánh mà không hiểu sân, giá trị của sân, thì nó cứ du dương trong sự sân thôi. Nó không có tiến thì nó đâm ra con người làm biến. Cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi. Tham cả càng khôn vũ trụ, yêu tất cả muôn loài vạn vật, yêu cái tận cùng vô định tham. Mới vậy là mới là người tham, tham chân chánh. Theo vị tha tham thì cũng như vị kỷ. Theo còn sân si thì cái sân si là một cái trớn để đêm hơi cho nó đi tới. Thấy cho cái công tắc đó nó phải tới. Mà luôn luôn phải cho nó thường sự. Hồi trước kiểu lâu lâu mới bấm cái, nhưng mà bây giờ nó sân si hoài hoài hết sân si. Thấy không? Sân si liên tục không ngừng. Mới kêu là làm việc của ông trời. Còn lâu lâu sân cái nó kẹt quá. Còn để nó sân si hoài nó đâu còn sân si nữa. Cho mình tu rồi cái tánh nó nóng. Cái gì muốn mau đó là liên tục cho cái con tắc chạy continue. Cho liên tục thì nó mới tiêu diệt cái sân si. Mà nó làm việc xuất sắc. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta, nhưng mà anh giận người ta thì anh phải xét anh. Thực tế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta. Anh lù đù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sân si. Mà khi anh phê bình ta thì anh phải kiểm anh như nữa. Thì tự nhiên giận tiếng mình, không phải giận tiếng người ta. À, thấy không? À, còn hỷ nộ đó, à, cái mà mình vui mà tới giờ tới phút mới vui là không được. Vui trong thanh thản, thấy không? Thường thường vui, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được. Còn không tập cười, cười có một chút làm sao cười vang vũ trụ? Lâu lâu mới mở một chút nụ cười đó, làm được cái gì? Cười cho hết mất. À, mà hỉ là phải có nộ. Nào, khi mình buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái chuyện này đó. Chứ đừng nói ùa.
Giận cấm rồi nghe, tu không được giận nha.
Thì nó mất cái trơn của nó rồi. Nó liên tục, không có gì hết. Nó có một cái solution, giải pháp liền. Tôi giận con đó không? Tôi phải giết nó không? Tôi ăn thịt nó không? Tôi phải chu di tam tật nó không? Nói thét hồi không còn. Tôi không có làm gì được. Phải không?
Đó, nó phải đi như vậy đó.
À, còn cái dục cũng vậy nữa. Về tình yêu, về dục tánh phải thực hiện. Mà thực hiện cái dục đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn cái càng ham càng không vũ trụ. Dục tiếng, dục hiểu, dục trong sự thanh. Để tiến tới thấy là dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Cực thanh rồi thì cứ đem xuống trượt, không còn trượt nữa. Cũng là dục, nhưng mà ta dục tiến bộ. Còn mình dục thì dục thụt lùi. Dục một lần buồn phiền rồi đâm ra ghen tương bậy bạ. Phải không? Đó là dục trung chỗ. Chứ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế dục 24/24, ông với bà đất đâu có bỏ nhau. Nếu mà dục lần làm việc lần, qua sinh sinh, bây giờ mình mới có đồ ăn, đồ chén bát này chứ nó. Nếu mà ông trời bà đất không dục có gì đâu, không có gì hiện ra được hết. Không? Phải liên tục, cái tâm tư nó phải liên tục hết. Còn cái dục của người phàm gì phàm tâm chút đó thôi, chút đó rồi cứ đâm ra ghen tương, rồi tưởng cái đó là quan trọng, cái đó là cái bài học cho nó tiến, mà nó không biết cho đó là quan trọng, rồi nó chấp trong cái đó, chấp đó bị kẹt không, nó chấp được, nó thấy nó là phải thực hiện bài học của nó, ta dạy, quá giải dẫn giải là phải cho nó làm việc nhiều hơn, thấy không? Phải cho nó là cái trớn người ta đương tiến, mà bây giờ mình dẹp hết rồi, rồi không có công ăn việc làm, rồi kêu nó tụi nó ngồi đó, thành nó buồn dù giờ. Ở trong này nhân viên đông đều lắm, nếu mà mình nghi ngưng việc này phải có việc khác cho anh ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác thì mình đem ngưng hết trọi rồi, thì nó bế tắc cái xưởng, đóng cửa cũng như Montreal bây giờ không có khách. Đi hết trọi. Phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Chứ mình có, mình cho nên chân tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho nhiều, liên tục. Mình nghe được trong này niệm. Không lá xe, không chuyện hết rồi. Từ lúc đó là một tích tắc, tự nó dẹp đâu phải mình dẹp. Nghe không? Thì nó chỉ giữ cái thanh không. Thấy không? Cái phần siêu dục khác, cùng trượt dục khác. Cho nên trong đạo ta cấm không có cho trượt dục. Cái đó cũng đúng, bởi vì nó đi xuống không à. Còn cái này cái phần điển siêu dục khác, tiến hóa mà, tiến hóa đời đời mà, tại sao ngăn cản? Trong nó khi Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó chuyển từ trong trượt ra thanh. Đâu phải khi không nó sức máy mà nó nhảy vô thanh liền được đâu. Bởi vì nó là trượt, lục căn lục trần nó là trượt. Bây giờ mình bắt nó niệm Phật là từ cái trượt đi tới cái thanh. Thì thanh trượt một lượt, thanh trượt một lượt. Cho nên tu trong chùa họ chấp, họ chỉ phụng dưỡng cái thanh mà bỏ mất cái trượt. Thành họ có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe nữa. Thấy không? Thành ra họ không có happy, không có vui. Còn nó hiểu rồi, nó đâu có ăn chịu gì. Nói ô, chứ ông tu mà sao ông ăn nói dâm dục gì? Không phải dâm dục. Cách nghĩa cho nó nghe, không phải dâm dục. Không có cái đó làm sao biết tu. Cho nên ông Tư nói một câu tục tiểu mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ. Cha ông không đéo, mẹ ông lấy gì có ông, mà ông nói chuyện tu với tôi. Một câu, bây giờ tôi không bao giờ tôi quên. Mà trong lúc đó tôi chấp ông Tư ghê lắm. Tôi chấp ông Tư, ông một người tu hành cao siêu, tại sao ăn nói thô tục. Trong tâm hết sức bất đồng ý. Nhưng mà ngày nay tôi thấy chân lý, tôi cãi không nổi. Nói một câu mấy người văn sĩ ai chịu. Nhưng mà phải chịu. Lúc đó tôi không bằng lòng, nhưng mà không dám nói. Bây giờ ông người lớn mà để coi thử ông này ông nói sao. Bây giờ mình thấy chân lý làm sao mà sửa được. Thì cha mình với mẹ mình thôi, không gì lấy gì có mình nói như đó. Nhưng mà đó là chân lý, đó là chân lý. Về thanh, có thanh ở trong đó nó mới có trượt. Bây giờ mình tu tìm cái thanh rồi thì mình thấy cái trượt cũng giá trị tương đồng như cái thanh. Mới kêu bằng chân lý. Tu tới thanh rồi mà cho mà muốn tiêu diệt cái trượt là thiếu công bằng. Cái thanh nó phải tương đồng với cái trượt. Cái tối nó phải tương đồng với cái sáng. Mới là chân lý. Thấy chưa? Cho nên ông già này ông có nói nhiều, ông nói một câu mà tất cả làng cả xóm, tôi mấy ông bạn tôi đem tới là chính là ông đó là anh nuôi tôi đó. Nói có một câu đó mà ông gì ông học máu. Ông tức, ông kia ông muốn tới nói Phật. Thì ông Tư cũng nói Phật, ông kia nói ông mà biết cái gì Phật. Tôi là Phật Tế Công tại thế này. Ông cứ đừng đem cái chuyện Phật sách Phật để trên đầu tôi. Con người không có linh hồn. Ông biết Phật không? Con người không có linh hồn. Con người cũng như cái dynamo, cái generator, hết điện rồi thôi là nằm. Còn ông biết cái gì? Ông nói tà bậy tà bạ, ông nói linh hồn, ông dạy người ta vậy là ông sai. Chửi ông Tư một mắt. Ông Tư nên xin lỗi à. Tôi không có dốt nát, không biết nói nhiều. Tôi hỏi ông một câu. Cha ông không có đeo, mẹ ông lấy gì để ông? Kiểu tức giờ học máu liền. Qua bữa sáng học máu à. Chị đó học máu. Bữa sáng tôi gặp nó hỏi tại sao tao hôm qua tao bị ông già làm tao học máu. Tôi đi bác sĩ học máu. Học máu đó. Ông nói ông là ông Phật mà ông không biết chân lý. Vì tôi hỏi một câu này. Còn nếu ông không là Phật tôi không hỏi câu này. Ông Phật không chấp cái gì. Nhưng mà thành ra nó không có, nó không phải Phật, nó chấp, nó phải học máu. Gồm không? Câu nói học máu. Nó chấp ông. Tôi hồi đó tôi yếu, tôi chấp là phải, nó xưng nó ông Phật mà nó chấp ta. Tôi cũng không chịu ông Tư nói, nhưng mà tôi bởi vì kính lễ ông thầy. Tôi để tôi xét coi thử cái câu này là không. tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý và tôi phải xác nhận đó là chân lý. Không thay đổi được. Chân lý là không thay đổi mà không thêm bớt được. Nói rất trầm tục nhưng mà rất đứng đắn. Hay hay. Đó rồi ông đó sau này sao? Ông cứ nghĩ tới ông Tư hoài. Ông muốn trở về với ông Tư, nhưng mà ông cũng mắc cỡ, lỡ xưng danh ta là Phật.
Bị mắc xì.
Thấy không? Lỡ xưng mắc cỡ. Cho nên ông Tư nói không có sai đâu. Bây giờ không phải là bảo vệ ông, bây giờ tôi nghe những gì tôi giữ để tôi tìm đứng đắn là tôi mới dám phổ biến. Không phải nói bừa bãi được. Hồi đó nói thiệt, ông Tư trình độ cũng không có siêu như tôi bây giờ, nhưng mà ông có những cái hay của ông để giáo dục đời. Bây giờ mấy người tu này được điển tra hai cái một lần, do Phật A Xiong nó còn hay hơn ông Tư trước, vừa Phật mà vừa cha, hay lắm. Đời đạo rõ rệt, mà đời cũng giá trị tương đương với đạo. À, mình cho nên mới lập được thiên đàng tại thế, là những người tu theo cái pháp này sao này. Nhưng mà cái quá hậu tự nhiên nó cũng xong lên, khi mà nó thông cái đốc mạch này. Từ đây nó xong lên, xong lên nó bật thấy sáng. Nhưng mà trên nó mở đều thì tự nhiên nó phải lên. Cái chuyện đó automatic mang nó phải lên, cần gì để ý tới cái đó làm chi. Nhưng mà nếu mà để ý cái đó trước là nó bị đầm, cởi quả dập ma, không có cho đâu. Đơn điền như cái đó dập quan bên, mà sau này nó phải phục lụy, bởi vì nó lê thuộc. Những tầng lớp bên trên mở rồi thì dưới này nó phải đi lên đó nó cho. Cái đó không có cần thiết phải khai thác. Khai thác những chỗ cần thiết mà thôi. Cái đó là luồng điển. Luồng điển ở trong đó có, nó ứng nó mới chiếu được. Mà nếu mình cứ nghĩ về thiên xích đây á, thì ở đây có một chút, nhưng mà có thể mượn cái thiên xích xa hơn để hiểu. Bởi vì đồng thanh tương ứng, nó cũng đi chung với đó thôi. Cho nên nhiều người nói, có điển chạy bộ đầu, tôi nên đi ra phá mây đi. Nhưng mà phải tưởng tôi chút, tôi phá dùm cho nó cũng được. Nhưng mà đây tôi phá mây, nó phá dùm cũng được vậy. Nhưng mà bởi vì nó phải đồng, đồng đạo, đồng đường mới được, mới trợ cho nó được. Còn nó nghịch lại thì không được, không có giúp được. Thấy không? Cho nên nhiều khi ông là ông Tư, ông Liêm, ông phá mây, chứ nhiều khi tôi phá nhiều hơn ông. Còn hồi trước tôi phá là ông Tư phá nhiều hơn. Cái vậy đó. Đắc đạo là tư tưởng quân bình. Hả? À, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt. Tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. À, ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường triển. Thì lúc đó khi mà đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tôi thành cái gì. Biết đường đạo, chứ cái biết đường đạo đó là phải tu thế vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng hơn, đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nở, nó bay đủ chuyện. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà không muốn chơi không giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm chi đâu, tao là mày, thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc, chứng đắc cũng như là cái ngôi vị như cụ cu cụ tu cụ nhập được niết bàn, có trình độ nhập niết bàn là Phật rồi. Thế không? Thì chỉ có bên trên người ta chứng đắc cho mình. À, mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì? Đây là niết bàn. Mình chứng đắc mình tới đó. Phải thương trực. Còn cái này nghe là cho lên tới đó rồi về để luyện thêm. Rồi thường trực là nó khác. Là lúc nào cũng không có thấy động loạn. Hết rồi. Tâm không có động loạn. Bởi vì mình còn trong đời này. Mình còn bản thể này. Mà lúc nào mình cũng không còn động loạn nữa. Nhưng mà mình thấy mình phải có một nhiệm vụ để truyền pháp cho người khác. Hiểu chưa? Để giúp đỡ người khác. Thì đọc trung thanh nữa. Mình làm qua. Bây giờ mình phải bố thí. Như tôi nãy giờ tôi nói chuyện kêu bằng bố thí. Còn nếu á, tôi kẹt trong thanh là tôi không có nói chuyện. Tôi tỉnh khẩu luôn. Kêu tôi bị kẹt trong thanh. Bây giờ tôi bằng lòng mà tôi phải dùng trung thiên thế. Đây là trung thiên. Chuyển dạy. Đỡ đạo. Đây đạo đạo. Thấy không? Còn trong đời đạo à, còn nếu mà tôi tỉnh khẩu luôn là tôi kẹt trong thân, tôi không tỉnh khẩu. Hòa là lấy cái tư tưởng của mình, lấy hòa đang đau khổ, mình phải lấy cái tư tưởng mình ở ngay cái chỗ đau khổ của họ, lấy cái tâm của mình ở ngay chỗ đau khổ là để xét, chứ không phải cho cái bánh là được. Không gặp người đau khổ đó mình cũng có phân điển cho họ. Đáng lẽ người đời nó thay kể nó cho nó chết, biết định mệnh nó tới ngày chết, chúng ta cũng phân cho bố thí độ cho nó. Thấy không? Buồn đó là mình phải đi lên để mình thấy rõ, để mình xét và chứng cho họ. Buồn cũng được, buồn mà mình thanh tịnh đó, là mình để chia cũng như mình rút bớt cái sự đau khổ để cho họ nhẹ. Còn nếu cái điển mình mạnh, mình có thể phóng điển cho họ để họ thức giác và họ mạnh dạn trong trạng. Hai lối cũng vậy. Cho nên cái điển của Quan Âm là từ bi, điển mẹ buồn, thấy cái chuyện đó đau khổ buồn cũng chia sớt cái buồn qua mình. Còn cái điển của cha không, cho nó hiểu nó và cho nó mạnh dạn lên để tăng trưởng sức chịu đựng thì cứu nó. Thấy chưa? Cho nên con gái đồ theo tôi tu thành ra con trai hết. Đứa nào đến đây strong, không có dù yếu nữa hả? Cái điểm của tôi là khác, không có cái dù yếu, phải mạnh, phải chống, phải chịu. Mà trong thực hành, mỗi điều trong thực hành. Đạo Pháp nó có cách mạng nhé. Người tu vô vi mà đường lối của tôi là cách mạng của Đạo Pháp. Không bị lệ thuộc bở. Nhưng mà tôi đi tìm tới để hiểu. Thực tế hơn. Còn cái kia phải lệ thuộc bở. Không được. Thấy không? Tại sao không cho dán xuống nhưng mà chịu trong tâm tương ứng chịu, hai bên chiếu hòa để hiểu được. Còn lấy cơ thể tôi không được, thà là chết ha. Thì nghe phần hồn kia lập được vũ trụ, tôi cũng là lập được vũ trụ ha. Tôi phải làm chủ thực thể. Nhưng mà phần sáng suốt để đưa tôi về là một sự sáng suốt tương đồng, hữu ích thì tôi đi. Mà cái sáng suốt nó không hữu ích, tôi không đi. Thiếu gì xưng danh sáng suốt nhưng mà không hữu ích. Mê muội là tôi không đi. Sáng suốt trong tỉnh tao rồi. Thì mình mới đi từ bước một. Ông trên chứng giám cho cái hành trình của mình khổ hạnh, không phải sướng. Thấy dễ mà khổ, không phải sướng. Nhập Niết Bàn là cái phần hồn xuất ra và tư tưởng, phần trí nó được quân bình trong sáng suốt, cũng như bất cứ một chuyện gì xảy tới cho nó không có sự nao núng. Khi mà xuất hồn nhiều khi còn nao núng, thấy cái cảnh đó động lòng cũng chưa được nữa. Bởi vì nó đi tới chỗ cực thanh thì nó phải không động lòng, nhưng mà nó lại có cái những tia sáng bố thí, thấy không? Nó tia sáng bố thí của nó là đầy đủ. Khi nó gặp cái gì nó chỉ phóng điểm bố thí thôi, ngay tại đạo. Mà bên đạo nó chỉ không sang ra hào quang đó, lúc đó mới là Niết Bàn được. Thanh điển phong phú, thanh điển mới nhập được. Mà về Niết Bàn á là về Phật thôi. Còn đại từ bi là phải trong trước có thanh, phải cộng thêm cái trước có thanh. Nó khó lắm, mà trong cái trượt tạo cái thanh nó khó lắm, thấy chưa? À, nó mới thành ra hai cái bánh xe đầy đủ. Còn chấp cái này, chấp cái kia, chấp nọ không được. Cho nên cha xuống cha cho hay là mọi trạng thái, mà mình phải đứng trong hành trình mọi trạng thái, mình mới đầy đủ bánh trơn để tiến, thấy chưa? Còn không đứng được trong mọi trạng thái ấy, cái này đồng ý và cái kia không đồng ý là kẹt hết. Kẹt hết trong đó chứ không phải là đắc đâu. Kết thanh thai là có chứ. Nếu mà những người không kết thanh thai hiện tại ở đây, nhưng mà thanh điển họ trụ quá trên này cũng được chứ. Cũng như thanh thai. Cái biết là thấy đó. Cái biết là thấy. Nói vậy cho thằng đuôi nó không thành Phật sao? Sao? Nhưng tôi phải mở mắt tôi mới thành Phật, chứ thằng đuôi nó cũng thành Phật. Sao? Bởi vì cần bồi dưỡng cho tâm ổn định và sáng suốt mới là chân lý. Còn tâm không ổn định, không sáng suốt, không thấy chân lý. Thấy chưa? Còn yếu hèn là không có thấy chân lý. Nó cũng trụ ở tim này. Nó cũng trụ. Cái chỗ trú ngụ của cơ thể đều y như vậy. Cái phần hồn của nó là rất yếu, bởi vì nó là cũng như là trụ trong một, cũng như con heo chút xíu điển, cái chanh điển nó còn chút, mà cái vật thể nó lớn, thành ra rất chậm. Con heo rất chậm mới trở nên con người. Nó bị tiêu hao tới mức đó. Cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Vì nó sâu quá, trước kia nó làm người nó sâu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hạnh hy sinh. Nó hy sinh được một lần là nó là trưởng thành được. Lần lên. Cho nên người tu phải lập hạnh hy sinh là vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta, thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh, vạn vật đều lập hạnh hy sinh để tiến hóa, đua nhau lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Củ khoai miếng bánh cũng lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng ngày ăn những cái đó mà không có làm hy sinh cái gì hết, làm sao tiến hóa? Hả? Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết, rồi chừng nào nó hội tụ lại, cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm bậy, làm cho phần hồn tan rã là đau khổ lắm. Lên bậc lãnh đạo giết chết bao nhiêu người, bao nhiêu người kéo nó thì nó phải tan rã. Chết quan chết ức phải kéo tan rã. Rồi chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Cái phần mà bị nó giết quan uổng đó, mà hồi sinh được nó mới có cơ hội hội tụ. Sự liên quan nó lôi cuốn, nó kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ đề cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Ở A Tỳ Địa Ngục phải bị vậy. Người tu là hoàn toàn đổi mới mà ngược lại 100%, hướng hạ với hướng thượng hai cái khác nhau. Hồi xưa chưa tu có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu, phải không? Nghĩ chuyện trước mặt á, tiền của này kia nọ, bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á thì lật ngược 100% không? Lật đổ một cái chế độ tối tăm mà hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân đây nè. Người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân, lật đổ hết rồi, đổi mới hết thì mới là kêu bằng cứu thoát được. Còn rồi bây giờ mình cứ nghe tin này tin kia tin nọ luận đi xét lại kẹt thôi, chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà còn cái xác mà nó thức giác được thì nó trọn lành, nó đâu cần xác nữa. Nó chỉ là một cái phương tiện mượn trong thời gian nó tu thôi. Khi mình tu mình ý thức được là mình mượn cái thể xác này một thời gian rồi mình đi lên trên kia là rồi mình giữ luôn rồi. Giữ những cái phần nào cái phần thật sự hữu ích, thật sự cần dùng thôi. Trên, bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo. Rồi cũng có cơ hội hội ngộ để nghe pháp. Mỗi người đều có một phần công bằng mà. Ông trời ông sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại là ngày nay lo tu, rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu, nhiều đó đủ rồi. Tôi cũng hoang mang mà luận xét nhiều đó là lưu lại đó. Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ có mạch, bữa nay phải tu, phải không? Vậy nó mới kết quả thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó lại thoái bộ. Đi này lẽ kia là thoái bộ không à, còn cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc, chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành là không có chiến thắng được mọi tình thế. Nhưng rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ thì cũng tu vậy. Nhưng mà tu mà thiếu tu là thiếu thực hành. Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi thét là họ nói người đó tu. Thấy không? Nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn. Người thiếu thực hành nó đi chậm hơn. Ông phải dù to cao. Với thanh với trượt. Nặng với nhẹ. Còn cái to là tùy người ta dòm, cũng như người ta trượt người ta dòm thấy cái đó lớn. Còn người ta thanh người ta thấy cái đó nhỏ. Thấy không? Cũng như bây giờ mình trình độ tu, mình biết gì triết lý đồ này kia nọ, mình thực hành thì mình dòm cái người mà ta tu, cái người mà chưa tu là dòm cái người kia người ta tu, tưởng đâu ấy tu cao lắm. Thấy không? Thấy nó ngon lớn lắm. Nhưng mà mình trình độ nhẹ hơn thì mình dòm thấy nó chưa có gì, thì nó nhỏ. Nên cái to cái nhỏ là xét nơi cái thanh trượt của người muốn biết đối phương. Đó. Nếu mà mình thanh thì mình chồm đối phương, mình hiểu đó. Tôi nói là cái người mà nhận xét cái co đó, người đó thanh thì dòm thấy cái co này khác. Không có bằng nhau đâu. Thấy không? Cái người nhận xét này mà nó còn trượt á, nó thấy cái nào cũng giống nhau. Mà cái người thanh rồi nó dòm mỗi người, hai người ngồi vậy nhưng mà thấy khác. Nghe hiểu cái đó không? Nó dòm nó thấy khác. Thì ăn thua cái người mà muốn xét người khác á, người đó thanh hay là trượt. Hiểu chưa? Người đó trượt thì thấp hơn cái điển kia, thì nó thấy ai cũng như vậy. Cho một người thanh nó dồn ra cái người này khác, người này lớn hơn, người này thấp hơn. Ngồi chung, ngồi sát ôm trong lòng, trong nằm một giường mà hai cái khác nhau. Hai vợ chồng mà mỗi người khác, người thấp người cao rõ ràng. Cái người mà thanh á, mình dồn thấy á, cái phần điển quang của bộ đầu họ nhẹ lắm, nó khác. Còn người mà trước á, thấy nó một cục kia, nó không có phát triển. Cũng như bây giờ cái hình của ông Phật bằng đất, giờ mình thấy nó khác không? Kêu một con người ta ngồi vô cũng làm cái hình như ông Phật, nhưng mà nó thấy khác. Nó cũng bị cao vậy nhưng mà khác, thấy nó hoạt bát hơn cái kia. Rồi cái người mà tu có điển vô ngồi thấy nó nghiêm nghị, thấy nó tự nhiên, nó biểu lộ một sự trang nghiêm sáng suốt, trang nghiêm rõ ràng. Nó có điển nó ngồi nó thiền vô cái thấy khác. Mà người không có điển ngồi thiền bắt chước như ông Phật là thấy khác. Có sự cao thấp ở đâu đó, có thành trượt ở đâu đó. Rồi một cái bằng xi măng làm mà khác. Nó có cái tầm quan chiếu xét rõ ràng, không có chạy trôi đâu được. Tăng tựu người thế gian này mà ngồi đó là cái kẻ ta người tựu có. Cái người tâm trí tập trung và người tâm trí không tập trung cũng là trong tăng tựu. Đồng thì ngồi vậy đó, mà có người nghe hiểu nhiều mà người nghe không hiểu. Người đó nó tan, còn người kia nó tụ. Thấy không? Cái đó là nói gì lần điển đó. Cho nên đừng dùng con mắt phàm mà xét. Dùng con bốn phân vậy phải dùng con mắt thiên. Còn dùng mắt phàm xét là xét không ra đâu, thấy cục nào như cục nấy. Rồi đâm ra bị lầm và bị gạt. Còn mở con mắt thiên thì nó có thứ tự. Nó cũng dạ mà có cái nó không nhận. Với nó rõ, nó chẳng có mít lòng ai. Có cái nó nhận. Cho nên cũng mặt mày miệng vậy đó. Mà có người thì đầu thú mà mình người khác à. Bởi vì cái bào thai của nó khác à. Cho nên có người giết người không có tay à, là khác à.
Cha bị tù tội mà con có tu và con lập hạnh cứu người thì được bề trên chứng minh, mà do đó chảm giảm được một phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm dưới địa ngục, phải thọ hình 20 năm nó giảm bớt, hay là 10 năm tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, để có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái thiền giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thức giác, càng thông minh hơn, thì nó đỡ cho Thượng Đế lo. Địa ngục cũng là Thượng Đế lo, không phải ngài đó. Địa ngục cũng ngài mà thiên đàng cũng ngài mà thôi. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y như xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình đấy. Có hình là phải thọ hình đấy. Buồn vui này kia cái nọ trong này nó có. Nhưng mà thọ hình xử phạt thưởng phạt ở trong đó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp. Đó là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt. Mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai. Thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ hấp tha. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì hết. Người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại, không có gì. Cho nên mình tu ở đây là mình càng mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi. À, làm pháp luôn, thiền định, mỗi đêm mỗi rửa tội. Thanh lập luôn, điển âm, điển dương, thanh lập trực, thanh trực, thanh trực, thanh trực, thanh trực, thanh lần nữa. Thoát ra khỏi rồi thì quyết định rồi. Không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục. Chính mình đã trừng phạt mình rồi. Còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm. Ông trời định sao định, thế đó nó không lo cho nó. Không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công. Mà nếu không cho cái khổ là sao nó thành công. Cho nên mình ra xã hội có người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ. Mà cái người mà ỷ lại nơi cha mẹ hoài, người đó làm sao nên thân được. Thấy không? Cho nên nó cũng vậy đó thôi à. Cũng như ở đời mà mình khéo suy xét rõ ràng một chút rồi mình thấy rõ địa ngục cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng người ta lại bị giáng xuống thế gian? Thiếu sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mất đó. Mình còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó. Sung sướng hơn Việt Nam rồi. Mình phải cầu học nữa. Mình thấy chưa đủ, mình cần phải học nữa. Mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn, thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình. Là cái tâm sâu của mình, nóng nảy của mình, đối xử với người ta vô lễ. Thấy không? Thì ở đây cái độ thì, sống ở thế gian thì cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mình bình tĩnh xét chừng nào thì mình thấy không có giờ phút nào mình không phải học. Đừng có nói tôi đủ rồi. Nhiều ông thi tới bác sĩ ra trường rồi ông còn phải học nữa. Nhưng cứ mãi nó mới tiến bộ. Cho nên cái tu của đàn này là tối nào cũng phải tu. Hỏi anh tu bao lâu vậy? Tôi mới tu thôi. Đủ rồi. Rồi coi tối mai tôi có tu hay tôi làm cái gì? Tối mai tôi tu, tôi biết sửa tôi rồi tôi tiến cái nhẹ. Tối mai mà tôi bê bối rồi tôi phải trừng phạt với tôi. Tại sao tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi? Bởi vì tôi biết tôi là hư, là sai. Mà tôi không chịu tu bổ sửa chữa rồi ai lo cho tôi? À, tôi bị nhiều đó đi tới thì đi tới nơi rồi. Lúc đó mình mới thấy triết lý là gì? Chân lý là gì? Mình tới trình độ đó thì tự nhiên bắt buộc phải hiểu cái đó. Minh triết là gì? Thì tới đó mình học thôi. Chứ bây giờ mình cứ xem sách và mình lý luận cái chuyện rất cao siêu nhưng mà mình chưa dùng thì nó mất thời giờ của mình, để gây sự chậm trễ cho mình, chứ không có gì hết. Mình thấy nghiên cứu rất hay, mình lý luận rất hay nhưng mà mình không có hành, không khác gì một người viết sách khuyên người ta tu nhưng mà không bao giờ tu. Thì ông đó chết rồi cũng phải xuống địa ngục học lại. Tại sao anh biết viết sách kêu người ta tu mà anh không tu? Cái đó thiếu gì? Tôi gặp rất nhiều. Tại sao? Tại anh còn làm bậy, anh khuyên người ta, anh hiền ở lành. Mà tại sao anh đi làm bậy? Bởi vì tôi bán sách có tiền, cái tiền đó nó gây cho tôi sai lầm. Bây giờ tôi phải thọ tội, tôi phải học qua một khóa nữa. Cái đó ít nhất 10 năm tới 20 năm. 10 năm cũng khổ lắm. 10 năm mà sống ở dưới địa ngục khổ lắm, tối tăm lắm. Rồi phải đi học, rồi lập tức cửa này tới cửa kia, cửa nọ mới được lên. Mới được luân hồi trở lộn lại, chứ chưa được lên thiên đàng đó. Mà luân hồi luân lại mà lôi thôi ra nữa thì tan rã luôn. Rồi chừng nào mới hội tụ. Cho nên cửa này đông người mà cửa trên kia là ít người. Cửa trên rất khó khăn. Chỉ có những người quyết tâm mới được, chứ không có quyết tâm không bao giờ. Cho nên là ông cứ bắt soi hồn, pháp luân thiền định, vậy mà chừng nào tôi mới thành Phật? Cứ hỏi câu ra ngoài, thì do mình hành mình thành Phật. Thấy không? Hồi xưa nó cái xe đạp răng kề răng, mà bây giờ nó chế được xe hơi chứ còn... Nhưng mà người đó không chịu nghiên cứu sự cọ sát của chiếc xe đạp, làm sao mà tạo ra được chiếc xe hơi? Thấy không? Rồi tự chiếc xe hơi mà tạo ra chiếc máy bay, mà không chịu nghiên cứu làm sao tạo ra được? Cho nên mình có sẵn luồng điển rồi, bây giờ mình không chịu sửa, không ai sửa cho mình, và không chịu bổ túc, không ai bổ túc cho mình. Cửa trời thì mở đó, cơ hội thì sáng suốt như ban ngày vậy, mà mình không chịu tới thì vẫn ở lại tu tập. Cái chỗ đó mới là chỗ tự do. Bây giờ chưa có tự do đâu. Còn ở trong định luật sanh lão bệnh tử mà làm sao có tự do? Chúng ta nói là tự do, lấy gì tự do? Sanh lão bệnh tử còn nguyên à. Hạn chế rõ ràng mà đâu có tự do. Người đời với người đời rất dễ lập. Bởi vì ông này biết xem sách, ông lý luận nghe nó hay. Thấy không? Nhưng mà mình không có điển. Đúng. Ông này nói đúng. Còn có điển thì thấy khác. Mình tu mà có điển, xét rõ rồi. Ông này ông cũng nói bao nhiêu công chuyện đó mà tôi nghe tôi không khoái. Còn ông Tám ông cũng nói bao nhiêu công chuyện này tôi nghe sách tôi muốn nghe hoài. Mới thấy điển. Mình tu có điện, mình nó rút cho mình. Bởi vì người điện với cái điện với nhau đó, rút ngồi nó rút ra. Như tôi nói với chuyện ăn này tôi rút. Anh thấy trong mình nó nhẹ. Ông có nói gì, ông cũng nói ăn hủ tiếu đó bậy bạ gì, nhưng mà cái tâm tôi nó nhẹ. Còn ông kia ông cũng nói lắm, nhưng mà tôi nghe thấy trắng quá. Đó, thử coi, cũng bao nhiêu công chuyện ra thôi. Cũng bài thơ tôi đặt ra đây. Nhưng mà cái ông mà không có điện, ông đọc ra anh nghe âm thanh nó không có sướng đâu. Rồi đem qua tôi đọc anh nghe nó khác. Để mình nghiên cứu về cái điểm đó. Bởi vì siêu phàm nó không còn ở thế gian, nhưng mà nó bắt cái điểm từ trung thiên xuống. Thành cái âm thì nó vừa đọc mà mình cảm nhận á, nó rút mình. Còn ông kia, ông cái này có bao nhiêu thì sáng bao nhiêu thì nhắn bao nhiêu ở thế gian thôi. Ông có thể trợ mình được cái gì hết. Ông cũng đọc có mấy câu đó mà không kéo mình lên nói. Còn ông này ông cũng đọc bấy nhiêu mà ông mình nghe nhẹ, nghe hay. Cho nên cái chị mà Phạm Thị Xuân Hồng ở Philippines khôn lắm. Tôi làm thơ rồi tôi nói thì đọc đi chữ Việt Nam mà anh không được. Thầy đọc con nghe nó khoái. Nhưng mà con đọc nó cũng như đống rác vậy. Nó khôn quá nó biết à, bắt tôi đọc à, đó sung sướng, tôi khỏe. Nhưng mà con đọc là như đống rác, không có giá trị. Bởi vì cái điển nó chưa có. Nó biết điều đó. Bởi vì tại sao nó cũng xuất ra được gì? Nó thiền, thấy nó xuất ra. Thấy nó bay, thấy mây, thấy rồi wow. Nhưng mà đọc không có điển, nó biết không có điển. Còn có điển nữa không? Như tôi đọc cái xích nó mở luôn cho tất cả mọi người. Có điển là được hưởng hết. Còn không có điển là khác. Cho nên thích tôi đọc. Thế nào tôi viết cái thơ rồi nó phải hành cho tôi. Chờ tôi bữa nay không được là mai. Mà ông được gỡ thơ này. Phải đọc cho tôi nghe ông mới được gỡ. Nó khôn chứ.